Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 23 tháng 6 năm 2013. Xin lỗi quý vị, thứ Ba 23 tháng 6 năm 2015 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ hy vọng mở rộng hợp tác và giải quyết bất đồng trong cuộc đối thoại với Trung Quốc.
We are looking to expand our bilateral cooperation on many global challenges such as climate change, development, humanitarian assistance.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết, Hoài Hương lược thuật các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ sẽ không dựa vào cẩm nang chiến tranh lạnh để đối phó với nước Nga. Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc nói chưa thấy dấu hiệu xung đột tại Syria sắp chấm dứt. Thủ tướng Nhật Bản bị cử tọa la ó phản đối trong lễ tưởng niệm Thế chiến thứ hai.
Phải chăng Trung Quốc dùng tiền để kiềm tỏa Việt Nam? Mời quý vị đón nghe ý kiến của một chuyên gia trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung. Nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc đang có mặt tại Washington để tham dự cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 7, bàn về những vấn đề như an ninh mạng và những mối căng thẳng trên biển. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, một học giả Trung Quốc mô tả mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh là một mối quan hệ phức tạp, nhưng cũng là một mối quan hệ mà những sự bất đồng có thể được xử lý thông qua những cuộc tiếp xúc. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby hôm thứ Hai mô tả đây là tuần lễ quan trọng cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Ngoại trưởng John Kerry cùng với Bộ trưởng Tài chánh Jack Lew đang hướng dẫn phái đoàn Mỹ tại cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 7, trong lúc ông Kerry chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ 6 về giao lưu giữa nhân dân với nhân dân. Ông Kirby cho biết như sau về các cuộc thảo luận này.
Chúng tôi đang mong nới rộng sự hợp tác song phương về nhiều thách thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, phát triển, trợ giúp nhân đạo, ứng phó với dịch bệnh và bảo tồn đại dương. Chúng tôi cũng sẽ có cơ hội để phối hợp các chính sách của Hoa Kỳ và Trung Quốc về những vấn đề khu vực như Iran, Iraq, Bắc Triều Tiên và Afghanistan. Chúng tôi cũng sẽ bàn tới những lĩnh vực mà chúng tôi đang có những sự bất đồng, chẳng hạn như tranh chấp trên biển, an ninh mạng và nhân quyền. Và như chúng tôi đã nói nhiều lần, Hoa Kỳ có quyết tâm vững mạnh để cải thiện quan hệ với Trung Quốc.
Ông Kirby cho biết, mặc dù không đồng ý với nhau về nhiều vấn đề, hai nước hiểu rằng có nhiều lĩnh vực để hợp tác cho lợi ích của cả đôi bên. Ông mô tả cuộc đối thoại này là một trong những cơ chế quan trọng nhất để tìm cách giải quyết những mối bất đồng và thăng tiến các quyền lợi hữu tương. Hôm qua, các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiến hành điều mà bà Bonnie Glasser, một học giả về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, gọi là một cuộc đối thoại an ninh chiến lược, bao trùm những vấn đề gai góc như căng thẳng trên biển, an ninh mạng, quan hệ giữa quân đội với quân đội, phòng thủ phi đạn, hạt nhân và không gian. Bà nghĩ rằng cuộc đối thoại sẽ không mang lại nhiều kết quả. Bà nói thêm như sau.
But this is a process of working through issues, identifying where they are.
Tuy nhiên, đây là một tiến trình để tìm cách giải quyết các vấn đề, để xác định những vấn đề nào có những sự bất đồng và làm thế nào để xử lý những mối bất đồng.
Ngày họp thứ nhì trong ngày hôm nay sẽ tập trung phần lớn vào các vấn đề kinh tế như Hiệp định Đầu tư Song Phương BTI mà hai nước đang thương thuyết với nhau. Bà Glasser cho biết vẫn còn nhiều trở ngại và hiện chưa rõ hiệp định này có đúc kết hay không trước khi Tổng thống Obama rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2017. Ngày mai, đôi bên sẽ thảo luận về những vấn đề chiến lược như Bắc Triều Tiên, Iran và Afghanistan. Đây là những vấn đề mà bà Glasser cho là có một sự đồng thuận một cách tổng quát, nhưng bà nói rằng cuộc thảo luận này sẽ bị lu mờ vì vấn đề an ninh mạng. Đầu tháng này, các giới chức của Văn phòng Quản lý Nhân viên OPM cho biết một vụ đánh cắp thông tin cá nhân quy mô lớn trong vòng 4 tháng đã được phát giác hồi tháng 4. Và hồ sơ của khoảng 4 triệu nhân viên tại chức và nhân viên về hưu của chính phủ liên bang có thể đã bị đánh cắp. Các nhà điều tra nói vụ tin tặc này rõ ràng phát xuất từ Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói chưa có tố cáo nào được đưa để chống lại bất kỳ tác nhân nào, cho dù là nhà nước hay phi nhà nước, và vụ này còn đang trong vòng điều tra.
Đây là một lĩnh vực mới và năng động. Đây là một lĩnh vực mà các quy phạm quốc tế và những bộ tiêu chuẩn chưa được xác lập một cách vững chắc. Tôi xin nhắc lại là chúng tôi đã trình bày rõ ràng những mối quan tâm của mình, chẳng những cho Trung Quốc mà còn cho những tác nhân khác, những thực thể nhà nước và phi nhà nước. Và tôi nghĩ rằng đây là một lĩnh vực mà mặc dù chúng tôi không luôn luôn đồng ý với nhau về cách tiếp cận an ninh mạng và phòng thủ mạng, nhưng đây chắc chắn là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi còn có chỗ để tăng cường hợp tác, tăng cường đối thoại và gia tăng tính chất minh bạch.
Bà Wasser trích lời trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell nói rằng an ninh mạng là một mối quan tâm lớn và vấn đề này đã được bàn thảo trong cả 3 ngày. Trung Quốc đã chấm dứt các cuộc thảo luận về an ninh mạng hồi tháng 5 năm ngoái sau khi Hoa Kỳ khởi tố 5 sĩ quan của quân đội Trung Quốc về tội gián điệp kinh tế và những tội danh khác vì đã xâm nhập các hệ thống máy tính của các công ty hạt nhân, luyện kim và năng lượng mặt trời của Mỹ. Bà Glasser cho biết vụ tin tặc nhắm vào OPM đang được thảo luận.
Tôi tin là Trung Quốc đang muốn xem bằng chứng cho thấy vụ đó phát xuất từ Trung Quốc. Tôi không biết phải chăng phía Mỹ muốn chia sẻ các nguồn và các phương pháp điều tra về vấn đề nó. Nhưng tôi nghĩ rằng phía Mỹ sẽ tìm cách làm cho Trung Quốc hiểu rằng nếu Trung Quốc đã làm điều này thì đó là một hành động vượt khỏi ranh giới của những việc có thể chấp nhận.
Theo bà Glasser, cuộc họp này là quan trọng vì nó góp phần chuẩn bị cho chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ vào tháng 9. Và bà nói rằng dường như Trung Quốc đang đánh đi tín hiệu là họ muốn giảm thiểu căng thẳng. Bà nêu ra sự kiện là Trung Quốc mới đây loan báo họ sắp hoàn tất hoạt động xây đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa.
Nhưng Hoa Kỳ không tiếp nhận thông điệp đó một cách nồng nhiệt bởi vì Hoa Kỳ đang lo ngại về việc quân sự hóa các hòn đảo đó.
Bà Glasser nói, Trung Quốc chưa nói rõ ý đồ xây đảo nhân tạo là gì, nhưng cuộc thảo luận về vấn đề này đang tiếp diễn. Bà cũng bác bỏ quan điểm cho rằng quan hệ Mỹ-Trung chắc chắn sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực. Bà nói, cả hai nước đều có những nhà lãnh đạo sáng suốt, những hoạt động giao lưu quy mô lớn giữa dân chúng hai nước và sự tương thuộc về kinh tế. Bà nói rằng, chính sách chủ động giao tiếp mà 8 vị tổng thống Mỹ đã theo đuổi tiếp tục là chính sách đúng đắn cho Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói, Hoa Kỳ sẽ không dựa vào cẩm nang chiến tranh lạnh trong việc đối phó với nước Nga, mà thay vào đó sẽ phối hợp các công cụ quân sự và phi quân sự để chống trả hành động hung hãn của Nga tại Ukraine. Ông Carter phát biểu như vừa kể tại Berlin hôm nay, trước khi ông lên đường sang Estonia để dự các cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Estonia, Latvia và Lithuania, là những nước từng bị buộc phải nhập vào Liên bang Xô Viết cũ. Ông Carter nói, Hoa Kỳ sẽ đóng góp các lực lượng đặc nhiệm, tình báo và các phương tiện quân sự khác cho một lực lượng phản ứng nhanh mới của NATO, một phần là để giúp châu Âu chống trả bất cứ hành động khiêu khích nào từ nước Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, hiện không có ai mong muốn trở lại tình trạng chiến tranh lạnh hoặc lâm vào một cuộc xung đột mới với nước Nga. Và theo ông, các biện pháp chế tài đối với nước Nga đang mang lại những kết quả mong muốn là gây khó khăn kinh tế cho Moscow. Ông Carter sẽ gặp các bộ trưởng quốc phòng NATO vào ngày thứ Tư và ngày thứ Năm tuần này ở Bruxelles để thảo luận các kế hoạch nhằm đối phó với nước Nga, tiếp theo sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hỗ trợ quân sự cho phe ly khai ở Ukraine. Bộ trưởng Carter dự định sẽ thảo luận một đề nghị của Mỹ nhằm triển khai đủ xe tăng và thiết bị quân sự khác để trang bị cho một lữ đoàn cho các cuộc diễn tập và các chương trình huấn luyện khác ở Đông Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chưa chính thức phê chuẩn ý kiến này và các giới chức chưa nói rõ các thiết bị này sẽ được đưa tới địa điểm nào, mặc dù có dấu hiệu cho thấy là địa điểm được chọn lựa có thể là Ba Lan, nước giáp danh với Nga. Ông Carter hôm qua nói rằng, trong khi phương Tây không tìm cách trở thành kẻ thù của nước Nga, họ sẽ tự vệ trong trường hợp cần thiết. Ông nói, Ukraine chỉ là một phần trong các quan ngại lớn hơn của chúng tôi về nước Nga hiện nay. Để đáp ứng, chúng tôi sẽ áp dụng lối tiếp cận chiến lược mạnh mẽ, nhưng cân xứng, mà mục tiêu là bảo đảm nước Nga không thể dùng vũ lực để buộc bất cứ ai phải quay lại với quá khứ, trong khi cùng lúc hoan nghênh và khuyến khích nước Nga hãy chuyển hướng để nhìn về tương lai. Ngoại trưởng các nước trong Liên hiệp châu Âu hôm qua đã đồng loạt gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế thêm 6 tháng nữa nhắm vào Nga để đáp lại vai trò của Moscow trong cuộc xung đột ở nước láng giềng Ukraine. Quyết định này được đưa ra giữa cuộc họp của Ngoại trưởng 28 nước thành viên EU ở Luxembourg. Các đặc sứ EU tuần trước đã tán thành sơ bộ biện pháp này. Những chế tài nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và tài chính của Nga đã được áp đặt từ tháng 7 năm ngoái, tức là khoảng 4 tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Nay các biện pháp chế tài này sẽ có hiệu lực tới hết tháng 1 năm sau. Hoa Kỳ hôm qua nói rằng một cuộc không kích tại miền Bắc Iraq hồi tuần trước đã giết chết một phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bị tình nghi có dính líu trong một vụ tấn công năm 2012 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, giết chết 4 công dân Mỹ, kể cả đại sứ Christopher Stevens. Người phát ngôn của ngũ giác đài là đại tá Steve Warren nói rằng cuộc không kích hôm 15 tháng 6 tại Mosul đã giết chết Ali Oni al-Harzi, người đã làm việc chặt chẽ với các phần tử cực đoan có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo ở Bắc Phi và Trung Đông. Ông Warren mô tả al-Harzi là một nhân vật đáng nghi trong cuộc tấn công ở Benghazi mà không đưa ra chi tiết nào khác về vai trò rõ rệt mà ông này bị nghi ngờ. Trong một thông cáo, ông Warren nói, cái chết của al-Harzi đã làm tiêu hao khả năng của nhà nước Hồi giáo nhằm đưa các phần tử jihad ở Bắc Phi vào cuộc chiến ở Iraq và tiêu diệt một phần tử jihad có những quan hệ lâu dài với khủng bố quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên Hiệp Quốc đã liệt al-Harzi vào danh sách những kẻ khủng bố hồi đầu năm nay. Theo hai cơ quan này, al-Harzi đã gia nhập nhóm Ansar al-Sharia ở Tunisia vào năm 2011 và sau đó đã giúp tuyển mộ chiến binh và giúp các chiến binh này di chuyển tới Tunisia và Syria, trong khi cùng lúc chuyển lậu vũ khí vào Tunisia. Trong một tin hàng đầu khác, các cuộc vây hãm của các lực lượng chính phủ Syria, chiến binh phe nổi dậy và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang có những tác động tai hại trong một cuộc xung đột mà cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ suy giảm. Đó là nhận định của các nhà điều tra hôm nay và lúc họ đưa ra những thẩm định mới nhất về cuộc khủng hoảng ở Syria. Ông Paulo Pinheiro, người đứng đầu Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria, nói với Hội đồng Nhân quyền tại Geneva rằng không có bao nhiêu nỗ lực nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế, nếu không muốn nói là không có cố gắng nào cả, từ phía các bên kình chống nhau trong cuộc xung đột đã thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi trong các khu vực nơi có nhiều thường dân cư ngụ ở Syria. Theo ông Pinheiro, hậu quả là một mức độ chấn thương mà quốc tế không thể coi thường được. Trong một tuyên bố với những lời lẽ mạnh mẽ, ông Pinheiro nói, thường dân là các nạn nhân chính của vòng xoáy bạo lực không ngừng gia tăng. Giao tranh ở Syria đã giết chết hơn 220.000 người từ khi xung đột khởi sự vào tháng 3 năm 2011. Liên Hiệp Quốc ước lượng hơn 12 triệu người cần được trợ giúp. Bạo lực đã buộc 4 triệu người tị nạn chạy ra khỏi nước và 7,6 triệu người khác phải bỏ nhà ra đi lánh nạn bên trong Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc dùng tiền để khống chế Việt Nam. Dư luận trong nước những ngày qua dậy sóng sau khi một quan chức chính phủ tuyên bố Việt Nam buộc phải mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc vì điều kiện ràng buộc về vay vốn giữa chính quyền hai nước. Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng mới được báo chí trong nước trích lời cho biết rằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội phải sử dụng tàu điện mua của nước láng giềng phương Bắc theo một hiệp định vay tín dụng ký giữa chính phủ hai nước kể từ năm 2008. Ông Thăng cho biết thêm rằng chính vì việc mua tàu này mà ông đã bị nhắn tin đe dọa và thậm chí có người còn đặt dấu hỏi về quan hệ của ông với Trung Quốc. Về phản ứng mạnh mẽ của dư luận trước sự kiện này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nói với VOA Việt ngữ.
Người dân Việt Nam có tâm lý là kỳ Trung Quốc, không có thích hàng tàu, đã đủ thứ. Quần áo, rồi thức ăn, rồi đồ chơi, chất lượng rất là kém, tràn lan ở thị trường Việt Nam rồi. Thì người ta cũng thấy tàu đường sắt trên cao của Trung Quốc, thì người ta ngại thế thôi.
13 tàu điện của Trung Quốc mà Việt Nam tính mua của một công ty ở Bắc Kinh có trị giá hơn 60 triệu đô la. Tàu mô hình sẽ được giới thiệu với người dân vào cuối năm 2015 và tàu sẽ được đưa về Việt Nam năm 2016. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được khởi công tháng 10 năm 2011 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 550 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay tín dụng ưu đãi của chính phủ Trung Quốc là 169 triệu đô la. Dự án này đã gặp phải một số sự cố nghiêm trọng và đỉnh điểm là cuối năm ngoái, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao này chấn chỉnh nhà thầu thực hiện một dự án này. Kiến nghị được đưa ra sau hai sự cố xảy ra là một người chết và ba người bị thương trong chưa đầy 2 tháng tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông với các tư vấn giám sát và tổng thầu Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết rằng ông đã nhiều lần muốn thay thế nhà thầu Trung Quốc vì yếu kém, nhưng không thể vì ràng buộc các điều kiện về hiệp định vay vốn. Tuyên bố nói trên của ông Đinh La Thăng được đưa ra ít lâu sau khi ông nói rằng không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc. Việc ông Thăng chỉ trích nhà thầu Trung Quốc sau các sự cố gây chết người đã bị một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc cáo buộc là tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng hai nước cần phải thúc đẩy hợp tác trên biển, trên bộ và trong lĩnh vực tài chính. Chưa rõ là việc hợp tác tài chính này cụ thể là gì, nhưng việc ông Lý kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi là liệu phải chăng Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng lên Việt Nam thông qua các khoản vay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Chắc chắn là để ảnh hưởng đến Việt Nam, mọi mặt của nước Việt Nam chắc chắn là có. Bởi vì chuyện như thế nó đã từng xảy ra trong quan hệ mà tài chính vay mượn kiểu như thế luôn luôn kèm theo những cái điều kiện và nếu mà không minh bạch cho dân chúng được biết ấy, thì họ cứ bập bờ như thế này. Thì tôi nghĩ rằng cái tính chính đáng của cái chế độ này sẽ bị hủy hoại một cách rất là nghiêm trọng.
Bình luận trên trang Facebook, luật sư Lê Công Định viết xin trích lời giải thích của Bộ trưởng Đinh La Thăng về việc mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc cho tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông có những vấn đề sau. 1. Ông che giấu bản chất và áp lực phía sau việc vay vốn ODA của Trung Quốc. 2. Ông lừa dối dân chúng và xem tất cả đều ngu dốt. Hoặc 3. Ông và những người giống ông ngu dốt. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với Bộ trưởng Đinh La Thăng để phỏng vấn. Việt Nam thời gian qua cũng đã nhanh chóng lên tiếng hậu thuẫn Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Châu Á, AIIB, do Trung Quốc khởi xướng, dù một số nước trong đó có Mỹ và Nhật Bản khước từ việc gia nhập định chế tài chính mới nổi này. Việt Nam tịch thu sách của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Chính quyền thành phố Cần Thơ mới tịch thu 5 đầu sách bị đình chỉ phát hành do xuất bản không đúng bản thảo được phê duyệt và quảng cáo sai quy định. Bìa của những quyển sách này đều in logo slogan của tập đoàn cà phê Trung Nguyên với dòng chữ "Những cuốn sách đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt". 5 đầu sách bị tịch thu do tập đoàn cà phê Trung Nguyên tài trợ nên đã in hình quảng cáo trên sách này. Tuy nhiên, theo quan chức trong nước, thông tin quảng cáo sai sự thật và gây hiểu nhầm. Trước đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cũng đã thu hồi một số bảng hiệu quảng cáo cà phê có in chữ Chủ tịch Vũ. Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên chưa lên tiếng bình luận về những phát biểu cũng như hành động của chính quyền. Một tờ báo ở trong nước nói rằng ông Vũ đã dính sao quả tạ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Cà phê Trung Nguyên.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị La Ó phản đối hôm nay, giữa lúc ông đang đọc một bài diễn văn để tưởng niệm kỷ niệm năm thứ 70 của trận chiến Okinawa, một trong các trận chiến đẫm máu nhất của thời đệ nhị thế chiến. Trong một phản ánh về nỗi oán hận của người dân địa phương đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa, một số người trong cửa tọa hô, hãy về đi và đừng nói dối nữa khi Thủ tướng Abe bước lên diễn đàn. Giữa những tiếng nhao nhao chỉ trích của đám đông, ông Abe nói, tôi sẽ đứng ở tuyến đầu để đẩy mạnh việc phát triển Okinawa. Ông nói cư dân Okinawa đã phải gánh vác phần lớn, gánh nặng về sự tập trung của các căn cứ quân sự Mỹ vì nền an ninh quốc gia. Nhiều người dân Okinawa đã tỏ thái độ bất bình về sự hiện diện của hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ, nêu lên cung cách ứng xử của họ, tiếng ồn và những nguy cơ rớt máy bay xuống hòn đảo đông dân cư này. Một kế hoạch rời địa điểm căn cứ không quân Futenma từ khu vực có đông dân cư hiện nay tới một vùng duyên hải ít người ở hơn cũng không được nhiều người dân địa phương ủng hộ.
Liên Hiệp Quốc hôm nay chính thức mở một văn phòng mới tại Seoul để điều tra những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Padden của đài VOA tại thủ đô Nam Triều Tiên, Liên Hiệp Quốc đang gia tăng áp lực để buộc chế độ áp bức của ông Kim Jong-un chấm dứt những vụ chà đạp nhân quyền có hệ thống, những vụ chà đạp mà họ mô tả là có 102 trong thế giới ngày nay. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc Bộ phận Á Châu của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, nói rằng việc Liên Hiệp Quốc mở văn phòng ở Seoul là một diễn tiến hết sức quan trọng trong chiến dịch buộc các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm đối với những tội ác chống lại loài người.
Đây là điều mà ông Kim Jong-un cần phải trằn trọc suy nghĩ hàng đêm, bởi vì ông ấy sẽ phải đối mặt với một toán nhân viên điều tra chuyên nghiệp có quyết tâm cao, và toán chuyên gia này sẽ nói chuyện với người dân để tìm ra những vụ vi phạm nhân quyền nhắm vào họ.
Áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng đã gia tăng cường độ kể từ khi Liên Hiệp Quốc công bố một bản phúc trình hồi năm ngoái, trong đó nói tới một mạng lưới nhà tù chính trị, giam giữ 120.000 người và liệt kê một danh sách những hành vi tàn ác, bao gồm sát nhân, bắt người làm nô lệ, tra tấn, giam cầm và hãm hiếp. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc với đa số áp đảo đã thông qua một nghị quyết để đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng tiến trình này bị khựng lại ở Hội đồng Bảo an. Nghị quyết này chưa được mang ra biểu quyết tại Hội đồng Bảo an vì người ta tin rằng đồng minh của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc và Nga sẽ phủ quyết những đề nghị trừng phạt Bắc Triều Tiên. Các nhà điều tra làm việc ở văn phòng thực địa của Liên Hiệp Quốc tại Seoul sẽ lập thêm hồ sơ về những hành vi tàn ác và những hành vi vi phạm nhân quyền bên trong Bắc Triều Tiên để chuẩn bị cho những hành động pháp lý trong tương lai. Ông Robertson của tổ chức Human Rights Watch cho biết các giới chức Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc thoạt đầu đã đề nghị hợp tác để đổi lấy quyền miễn bị truy tố.
Họ cũng khăng khăng đòi hỏi là một số nhượng bộ phải được dành trước cho Bắc Triều Tiên. Họ đòi không được đề cập tới vấn đề buộc giới lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. nhưng cộng đồng quốc tế và các hệ thống nhân quyền không hoạt động với cách thức đó.
Từ đó tới nay, Bắc Triều Tiên đã đáp lại những chỉ trích về thành tích nhân quyền của họ bằng những lời phủ nhận mạnh mẽ, những lời đe dọa trả đũa và bằng thái độ tự cô lập nhiều hơn nữa. Đầu tuần này, Bình Nhưỡng cho biết sẽ tẩy chay Đại hội Thể thao Đại học Thế giới ở Nam Triều Tiên để phản đối việc Liên Hiệp Quốc mở văn phòng nhân quyền ở Seoul. Ông Choi Yong-san, một viên chức của mạng lưới dân chủ nhân quyền Bắc Triều Tiên nói, có một điều cần phải nói rõ là văn phòng của Liên Hiệp Quốc tại Seoul chỉ điều tra những vụ chà đạp nhân quyền do giới lãnh đạo Bình Nhưỡng thực hiện, chứ không nhắm vào người dân ở Bắc Triều Tiên.
Mục đích của những hoạt động của văn phòng này là theo dõi ông Kim Jong-un và các giới chức hàng đầu, là những người chà đạp nhân quyền của người dân Bắc Triều Tiên. Dân chúng Bắc Triều Tiên nên biết là những hoạt động của văn phòng này không phải là để đàn áp hay cô lập họ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hồi tháng trước cho biết Bắc Triều Tiên cũng đã gây bất mãn cho hai nước đồng minh của họ là Trung Quốc và Nga qua việc bác bỏ những đề nghị của hai nước này là mở lại cuộc đàm phán để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng nhằm đổi lấy những sự trợ giúp nhân đạo và tài trợ phát triển. Năm 2013, Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ ba. Viện trợ lương thực của quốc tế, nhất là của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ, cũng đã giảm mạnh. Trong lúc Liên Hiệp Quốc tìm cách gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên chấm dứt những vụ vi phạm nhân quyền, Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước cung cấp 100 triệu đô la viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Quốc gia cộng sản này đang trải qua một cơn hạn hán nghiêm trọng, có thể làm cho hàng triệu người dân ở đây lâm vào tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng.
Bắc Triều Tiên tuyên án tù chung thân khổ sai cho hai người đàn ông Nam Triều Tiên bị miền Bắc tố cáo là làm gián điệp cho Seoul. Đài phát thanh của nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng hai ông Kim Kuk-ji và Cho Chun-gil đã bị tòa xét có tội âm mưu lật đổ nhà nước trong một phiên xử ở Bình Nhưỡng. Ông Cho và ông Kim bị bắt vào cuối năm ngoái. Khi quan tòa tuyên án, ông Cho cúi rạp mình và trông như đang khóc dựa trên một đoạn phim trên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên. Thẩm phán không được nêu tên nói đây là phán quyết chung cuộc và các bị cáo không được kháng án. Hồi tháng trước, hai tù nhân này đã được phép nói chuyện với đài CNN. Cả hai đều nhận tội là làm gián điệp cho Nam Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng chống các định kiến tôn giáo hôm qua tại một buổi dạ tiệc ở Tòa Bạch Ốc để ăn mừng ngày bắt đầu tháng chay Ramadan, một dịp thiêng liêng của người Hồi giáo. Tham dự buổi tiệc có nhiều nhân vật trong cộng đồng ngoại giao, các nhà lập pháp và nhiều công dân Mỹ theo đạo Hồi. Tiệc Iftar, theo truyền thống, diễn ra vào ban đêm, tiếp theo sau một ngày chay tịnh từ khi mặt trời mọc cho tới mặt trời lặn. Ông Obama nói bữa ăn tối Iftar là một sự nhắc nhở về các quyền tự do là chất keo gắn bó tất cả các công dân Mỹ, trong đó quyền tự do tín ngưỡng là bất khả xâm phạm.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.